Làm nghề buông bỏ mới thật sự là buông bỏ.
Hồi chưa làm mà nói chuyện buông bỏ, cái đó là kêu mình tự tạo loạn.
Thấy không?
Cho nên mình cứ
cho nó vô, thắng với nó, hòa với nó, đồng nghiệp với nó, để tìm cái không. Cái chấn động lực của cả con vũ trụ nó nhanh vô cùng. Không có cái toán nào mà kể nó ra được. Thấy cho mình nói chuyện thì cái chấn động lực mạnh lắm. Nó rung cảm tâm hồn của hai bên đó. Cho nên thấy cái chấn động của nó cả mấy chiều một lượt. Cho nên người đời chưa đi tới cái chỗ siêu văn minh không thấy. Thì khoa học cũng tìm được cái này kia cho nó sẽ hay lắm. Không chưa thức ăn chung. Có người tư về trong mình mới thấy ba cõi nhịp nhàng trong một lượt. Đó. Đó. Mà ba cõi nó phi không trong một lượt. Mình mới thấy rằng tam thanh nằm ở đâu. Mà đời cũng thanh, mà đạo cũng thanh. Đời không phải là dở đâu. Vì mình ở trong cái cấp thấp bị kẹt, bực bội, mình cho nó là vậy chứ mình thoát lên. Mình thấy là về nó tôi mới có cơ hội thoát lên. Để tôi phải lấy quán làm ăn. Thấy không? Tôi phải tha thứ trên hết. Tôi phải khen tụng trên hết. Mất cứ đề tài nào tôi phải khen tụng để tôi đi tới. Cho mấy ông thầy chùa, ông tụng kinh từ cái kinh dở tới cái kinh hay. Chứ ông thầy chùa không có nhảy vô dám tụng kinh hay liền đó. Ông đắc đạo là tụng từ kinh dở tới kinh hay. Mà mình ở đây chỉ tụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Từ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bằng hành động, ý niệm, tư tưởng trước. Rồi lần nó gom vô trong thanh khí niệm Phật. Lần từ thanh khí nó bước vào biển giới thanh tịnh niệm. Rồi lần nó bước vào càn khôn vũ trụ. Nó bị trở ngại. Đó, rồi từ nó mới vươn lên, từ cái trở ngại đó nó mới khám phá lại những cái tần số này. Nó mới niệm nữa, nó đi tới. Cái niệm Phật nó nhiều lắm. Nói niệm Phật nói vậy chứ, khuyến người ta từ. Cái kiểu mà cách nghĩa như bây giờ tôi nói vậy là không ai niệm đâu. Nó khó lắm, nó nhiều lớp, nhiều tình lắm. Rồi, nó đi tới cái chỗ kia, nhớ làm mồi gì đó. Rồi đến chỗ hòa trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà. Rồi đi hẳn trong chỗ nó là Nam Mô A Di Đà Phật, nó là chân lý. Nhưng còn trời Phật thì nó là chân lý. Đi tới chỗ đó. Thì mình trụ ở đâu á, mình chỉ hóa giải. Mình đi tới đâu á, chỉ pha mê phát thật. Mình không còn bị kẹt nữa. Mình là chân lý, cống hiến cho chúng sanh. Mình mát khỏi. Chư thiên tới với mình cũng phúc đắc. Chúng sanh tới thế gian với mình cũng phúc đắc. Con dòi mình cũng chuyển hóa cho hắn được. Thì thấy lúc đó mình thấy mình, tại sao cứ làm việc nhiều quá vậy? Tất cả làm cho một lúc ba cõi. Sao tôi hay? Cho nên mình mới thích giác rồi. Trước kia người ta nói Đức Phật có quyền năng. Thật, mình tu tới đó mình thấy có quyền năng. Một cử một động của mình là chấn động tới ba cõi. Vì nguyên ý của mình đã đạt tới ba cõi thì chấn động của mình đều là hợp tới ba cõi trong một lượt. Cho nên Đức Thích Ca đã thành tâm làm một việc để phát khả năng. Thì bây giờ mình tu tháo gỡ lần lần đây là mình làm một việc cho tất cả mọi việc ở trong này. Tại sao mình không tiếp tục tháo gỡ? Nó cũng như qua điển này. Mỗi chuyện mỗi khác. Chuyện này mình đang bực bội với chuyện này rồi cũng mai cái mình kiên trì, mình lo mình tu thiền cái chuyện đó nó mất. Thấy không? Cái quả điển nó bay lên thì cái vỏ bên ngoài nó rớt. Nó còn cái nó phải tiếp tục. Nó tiếp tục nó bay tới hoài, bay tới vô cùng. Mà nó có lên cái cung tăng nữa, nó cũng nghĩ đường đi lên nữa. Nó không có bị giới hạn. Nó là vô cùng. Cho nên cái mà mình đạt, mà cái mình được, cái mình đang thích, đây là cái phạm. Chưa đúng. Nhưng mà mình đã nắm được cái giường mối, từ đâu mình mới đi tới đó được. Thì mình sẽ tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình khám phá. Cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật nằm trong ba khỏi. Đó, mình mới thấy là cái siêu khoa học nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải nữa, chập rồi tôi nhảy kinh này, mai kia tôi nhảy kinh kia lốt cuộc chập. Không có đi đúng đâu. Nằm nắm cái nguyên ý đó mà giữ để đi tới, nó sẽ đi tới mãi mãi. Và không bị lệ thuộc. Nó là chìa khóa để mở cho ba khỏi. Thành ra không có sợ. Hồi trước người ta nói tới tội này, tội kia, tội nọ, nghe địa ngục, vũ khí mình sợ. Bây giờ tu mà niệm Phật được rồi, không có sợ nữa. Tự nhiên nó hết sợ. Và nó cảm xúc, nó thấy rõ hơn. Nó thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chính nó phải tự đi, chứ không phải đi cho nó. Lúc đó nó mới siêng năng hơn người kia. Không phải nó ngồi thiền, nhưng mà cái ý tưởng nó lúc nào cũng làm thiền. Vì con tim nó còn nhảy một cái bậc lập cái việc làm đó. Là con tim nó nguyên, nó hết việc làm đó. Đối với bên ngoài, cơ thể, mà đối bên trong cái chân sức nó còn làm việc liên tu bất tận. Thấy không? Cho nên mình cố gắng niệm Phật để dàn xếp cho lục căn lục trần. Nó học như nguyên ý của chủ nhân ông. Rồi chủ nhân ông sẽ đồng hành để chúng nó, lúc đó mới kết quả vinh quang là ở chỗ đó. Không phải chuyện nhỏ đâu. Những người theo tu, cái đường lối mà của tôi đang hành này không phải chuyện nhỏ. Khi mình xuất ngôn, mình chứa ngôn nói ra, mọi người đều có phần ở trong đó. Thì mình thấy mình đang làm đại sự, chứ đâu có làm tiểu sự. Hồi trước mình cũng ăn học mà mình nói ra, không ai nghe. Mà bây giờ mình tu rồi, mình nói ra nó đâu, nó nằm đúng trong chân lý đó. Để cho mọi người đồng học đồng tiến. Hỏi cái học của mình có phí tâm không? Mình bây giờ mà ông Thích Ca đi tu không có phí tâm. Mà tưởng ổng là ông vua, ổng là ông thái tử, ổng làm biến. Ổng không, ổng bây giờ ổng còn siêng năng gấp triệu lần hồi xưa. Không đủ thì giờ cho ổng làm biến. Ổng phải phổ quá. Mà phổ hóa cần bằng nguyên lý thực chất, chứ không có phổ hóa cái chuyện kêu bằng khu ơ chưa nữa, không có nữa. Nó càng ngày càng tiến hóa hơn. Nhưng con người của mình là rất hữu dụng, mà tại không biết dùng mà thôi. Cho nên cứ nắm cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cả ngày rảnh ta niệm Phật. Vậy là cứ niệm nhiêu đó mà nó sẽ khám phá ra. Rồi sau này kinh kệ gì mình cũng nắm mình. Sơ qua thì mình biết rồi. Họ nào giờ mình không biết, nhưng mà mình đọc mình biết. Mình đọc cái tác giả này nó yếu ở chỗ nào, chưa thực hành ở chỗ nào. Mình biết. Mình biết mình mới xây dựng cái chúng sanh được chứ. Chứ mình đọc kinh mà mình nói chú cha cái này hay quá là mình đâu có hiểu đâu. Mình phải khám phá là tác giả này nó hiểu tới đâu mà nó viết ra như vậy. Trình độ ông đó ông tu tới đâu mà ông biết gì. Mà trong cái văn chương của ông ẩn tàng một cái nút mắt nào để cho chúng sanh tự mở. Phải chịu cái chỗ đó. Cho nên cái học mà học tu về đạo nó không phải là tầm thường. Như cái giác quan tầm thường để suy nghiệm và chứng minh như vậy. Nó phải ở trong cái thường thức tiến hóa. Mà không được nghĩ là cái công tạo ngạo mạn là càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Nó mới thấy cái quá khứ của nó là không có giá trị. Không cao cao mạng đó là không cao cao mạng tiến bộ. Thấy không? Rồi nó mới trở lại, nó nắm bất cứ một cái gì ở thế gian là nó đổ chúng sanh được. Nắm cái ly, nó nói cái ly, nắm cái chén, nó nói cái chén, nắm hộp cát, nó nói hộp cát. Bất cứ điều quan thông. Nó mới thường đổ chúng sanh. Cho nên ông Phật đâu có xa nhân quả. Rồi nhân quần tự xa, bị sợ quá. Thấy cái dạy công của ông làm tới vậy, chừng nào mình mới làm được, sợ quá. Cái kỳ thật nó có là một mà thôi, không có xa nhau. Ông trời cũng là một thôi, cha với con ở chung, cha là con là cha, không có xa nhau. Nhưng mà chúng sanh chưa có hiểu, rồi đâm ra thờ ông trời, để chót vót trên nóc nhà. Khoai trình mấy ông Phật vậy đó. Là cái ý nó muốn vậy thôi. Cái sự thật là ông trời ông ở trong tâm. trong trung tâm bộ đầu của mọi người. Ông xâm chiếm từ lâu rồi, đâu có phải mới đây. Ông Phật cũng vậy. Đang làm việc trong trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Thì con người nó có cái tiểu thiên địa, nó có cái trung tâm sinh lực của chính nó. Liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Mà nó không chịu liên hệ thì nó bị thiệt thòi thôi. Khứ trực lưu thanh. Khứ trực là đối với cái cơ tạng của mình nè. À, cái thanh khí của mình nè. Còn khi mà mình lưu cái thanh ở trong này á, là mình giữ cái phần sáng suốt. Còn cái trượt nó ra đây, nó làm việc cho vũ trụ. Thế tại sao ta có vợ, có chồng, có con, có cái, có cái trượt. Cho nên mấy đứa trẻ mới ra đời nó là khối trượt. Và nó phải học bài trượt trước khi nó trở về thật. Thì đứa nào lớn lên cũng đòi hỏi lấy vợ lấy chồng. Mà ông già bà già nó thấy nó lấy vợ lấy chồng khổ quá con. Nhưng mà nó nhất định nó phải là, nó phải học bởi vì nó là khối trượt. À, từ cha mẹ nó ra, rồi cha mẹ nó thanh nhẹ, nó thanh rồi nó nói con đừng có lấy vợ, con đừng có lấy chồng, khổ lắm con như không. Chết chết tôi phải có chồng, có vợ. Nó phải học trượt rồi mới rơi. Thì vạn vật cây cối ở thế gian cũng đang học trượt. Rồi nhiên hậu mới trở về thanh, tới nó cằn cội rồi nó mới thấy chết quách đi cho rồi, không có gì. Quan trọng, dòm cái tay nó ra cái bông, bông ra cái trái, cứ đi làm như công chuyện, nó làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài. Thì nó thấy rồi, nó làm như thế nào nó sẽ thấy được ngay. Thấy nó dứt khoát thì từng cái lúc mà bị đốt hay bị chặt, nó vui vẻ, nó hy sinh. Rồi nó hy sinh thành cái ghế, nó hy sinh thành cái bàn, nó là nằm trong cái tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh. Đó. Cho nên mình cũng vậy, tới cái tuổi nào đó rồi mình thấy thôi, giặt hết, nhưng mà chưa được. Thấy không, nó còn dính líu, nó còn bám trong cái nghiệp tâm mình. Phải lo giải quyết cho nó xong. Và cái nghiệp tâm là một kỹ thuật rất siêu diệu, một kỹ thuật đem giam hãm phần hồn, là kỹ thuật siêu văn minh của ông trời. Sao cả, đâu phải người phàm sao cả. Thì mình muốn thoát lúc nào thoát đâu, không. Thì nhịn nhục, phải nhẫn, phải nhịn, phải nhẫn, phải nhịn, mới thấy cái việc của ông đang làm, và ông đang quản lý mình, nhưng mình không quản lý ông được. Có nhiều người nói tôi sợ gì ông trời, anh chung gì ông tới đây tôi nắm tay ông. Nhưng mà, ông là mình là ông. Không có ai hiểu cái câu này hết. Thì lúc nào mình cũng muốn làm trời con, không có sợ ai hết á. Bằng ông trời chứ không có thương ông trời, thì ổng là mình nào. Mà cái đó nó ẩn tàng trong khối óc mà đâu có đem ra công khai được. Mỗi người nó có cái ý chí riêng biệt hết, không có đem ra công khai, mà chính ổng ở đó. Ổng ngự trong cái chỗ thanh tịnh của mình. Ổng ngự trong cái chỗ cuối cùng của mình. Và mình không thấy. Mình đã chê ổng. Ghét ảnh. Thì đâm ra mình bắn loạn chứ ổng đâu có bắn loạn. Ổng vẫn ở trong cái chỗ từ bi cứu độ. Không có bị bắn loạn. Thế nó hay lắm, trong cái thế hệ bây giờ đang tiến qua tới cái radio cũng thâu chút xíu vậy. Rồi bấm cũng có tiếng, có thâm để cho ta thấy phần hồn. Tại sao cái này là vật chất tôi nắm trong mình mà tôi không có điện là nó không nói mà tôi bấm cái điện vô nó nói à. Tôi cái thằng nào nó nói đó. Mà nó chạy bao nhiêu cây số nó cũng nói được đó. Cho nên mình thấy phần hồn là vô cùng không. Để cho người ta nhận thức, để cho ta học cái hồn thôi. Ông trời cũng biến qua để cho ta học cái hồn. Mà khi mà tu trở về thanh tịnh người ta không cần nói chuyện nữa. Ta tâm cái mồm. Ta chỉ cười để phục vụ mà thôi. Chắc này không cho nó làm. Không bắt nó chịu khổ. Không cho nó qua khúc mắt. Thì lục căn lục trần không bao giờ tiến. Nó chỉ càng ngày càng làm biến. Rồi đòi hỏi sự dâm dục u mê thôi. Mà bắt nó khổ đi. Bắt mày làm đi. Mày khổ đi. Mày sống như người ta. Mày phải làm việc. Mày phải dẫn bạc. Mày phải thấy giá trị của ông trời. Thấy giá trị của chủ nhân ông là Phật học. cho nên cái xác không cho nó rảnh. Để nó rảnh là nó hư. Xác thì rất là hư. Cho nên người tu họ thấy họ ngồi rảnh, cái tâm họ niệm Phật ở đâu không? Đâu có dám nghĩ gì đời đâu. Họ bắt là tuyệt nhiều. Niệm Phật nhiều hơn bình thường nữa.
Nên tất cả vô vi đã sắp sẵn tất cả những phương tiện cần thiết mà chỉ chờ hành giả thực hành để được hưởng trọn vẹn hạnh phúc đời lãng đạo. Hạnh phúc đời lãng đạo.
Chính thưa thầy, thầy từng giảng là chúng con có hiện diện ở đây là nhờ sự ân ái, nhờ tình thương của cha mẹ. Nhưng mà con thấy có nhiều trường hợp con bị cha mẹ đánh đập rất nhiều. Như vậy là cái tình thương đó nằm ở đâu?
Tình thương, sự giáo dục của mẹ không phải là đánh đập trong thù quán. Nhưng mà ngỗ nghịch của con thì cha mẹ phải lời nói mà không giải quyết được thì phải roi vọt. Đó là cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con, có gì đâu. Đâu có chứa mà cha mẹ là độc ác thì lúc ra đời để giết mất rồi. Cho nên nhiều đứa con không hiểu, tôi là tự do. Tôi lớn rồi sao đánh tôi, nhưng mà nói không nghe. Cha mẹ muốn vạch một con đường cho nó đi tới tốt hơn, mà nó cứ phân to hoài. Thì muốn chăn con trâu, chăn con lừa, con gì cũng phải có một cái roi vọt và để dẫn nó đi tới. Thì cái sự ngu muội của con, của một đứa con, nhiều đứa giống như con trâu, nói hoài nó không nghe thì phải đánh. Đánh vì sự tư, đánh không phải vì trả thù hay giết tất.
Thầy thì người con thiền với phương pháp thì con đã nhận được nước miếng nó dày và nó mát hai lần. Và thầy có giảng rằng cái nước miếng nó sẽ trị bệnh cho chúng con. Thì con muốn hiểu thêm về cái hiện tượng nó như thế nào. Khi mà nó hoàn tất như một viên thuốc đó là nó chỉ ngọt và thơm khoảng buổi trưa hay là buổi chiều, đó là làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, trị được tâm lực. Khi mà được cái phần ngọt và thơm đó, tâm hồn con người thoải mái lắm và mặt mày rất như thiệt. Sự dẫn hơn trong tâm tự nó biến mất. Nhưng mà phải bỏ một phần tâm để đi tới đó, mới có keo thôi chứ chưa có ngọt, chưa có thơm. Quý vị tham thiền niệm Phật tập tự như vậy, lần lần nó sẽ đi đến. Hôm nay nó tự nhiên tám nó thơm ngọt, tôi bây giờ muốn thơm ngọt liền, cái đó là tập rồi. Phải làm sao nó trở về tập tự rồi. Và khi chúng ta niệm Phật, cái đầu của chúng ta là cái nồi. Mà niệm Phật thì chỉ lấy cái lửa trời nấu cái thuốc đó, nó khô lại, nó keo rồi nó tập trung rồi nó trở nên thơm ngọt, chúng ta uống vô là bổ khỏe. Tất cả thuốc men cũng là kim mộc thủy hỏa thổ kết hành trong cơ tạng. Mà cơ tạng của con biết bao nhiêu tấn kim mộc thủy hỏa thổ đó là thuốc ở đâu nó cái gì? Thầy từ lúc ở Pháp Vua thì con rất giận thầy một lúc. Con cũng cùng lúc con cũng cảm thấy sự vui bên trong và con thành thật cảm ơn thầy. Vì tại sao con thấy con giận? Thầy đã bảo con đem cái từ quan đánh cái việc của con thì con không thích, nhưng mà rồi con sẽ thích. Có khi như thầy thương con lắm, con không có ra gì để dẹp cái căn nắng của con. Nhật khi con giận lên rồi thầy rút được, thì con sẽ còn thân nhẹ. Cho nên những người tu thân nhẹ đến đây gặp thầy phải giữ phần thanh tịnh là để hưởng cái thanh quang đó, quý thầm để chinh phục chứ không phải chuyển tập được. Cho nên con cố gắng tu đi, tuổi con còn trẻ, cho tới một năm nào con đạt thành, con nghe lại cuốn băng này thì ông Tám không có đạt đâu. Thầy, con có đứa con 5 tháng và con muốn biết
cái thái độ con phải giữ thế này để giúp cho con nó tiến hóa về mặt tâm linh. Bởi vì mặt ăn uống con không biết rồi, nên cho có thể cho đứa con nó ăn mặn, và nếu mà ăn mặn như vậy nó có thể có ảnh hưởng nào về cái sự tiến hóa về tâm linh của đứa con sau này hay không?
Ăn mặn thì nó chậm tiến hơn, nếu mà nó ăn chay đầy đủ vitamin khỏe mạnh thì cái tâm hồn của nó nhẹ hơn, nó dễ học đạo hơn. Còn nếu mà ăn thịt thì nó phải qua học một cái lớp trượt khó khăn lắm nên mới tiến về đạo được. Nó có lý do rất rõ ràng. Tất cả đồ chay thì nó không có loại máu động loạn trước khi chết. Còn con thú trước khi chết nó bị động loạn lắm. Thành ra con nít mình có thể trong cái cơ này cũng giúp nó cho nó biết về chay hơn là mặn. Thì tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm của con sạch. Thì con nít chỉ có quen thôi, nó quen rồi là nó tự nhiên. Thì từ đó đầu óc nó thanh nhẹ, dễ dạy hơn.
Kính thưa thầy, trong giới hạn nào con có thể giúp cho đứa nhỏ học về đạo mà không làm rối loạn cuộc sống bình thường của nó, cuộc sống về xã hội của nó, cuộc sống thế gian của nó?
Cuộc sống thế gian của nó là cha nó biết tu thiền, mỗi đêm sẽ biết vuốt ve con và hành động nói chuyện với con như một người bạn thân, lúc đó là truyền cảm thường sức thường thực cái luồng tham quan mỗi đêm mình tu thiền và đã học được thiền cho con, thì từ từ nó sẽ thông minh hơn được như thế khác. Thì trong lúc nói chuyện là mình mới truyền cái thanh quan nha.
Mà con xin hỏi thầy chứ, nếu ngoài đời có thể làm trật tự được?
Được chứ. Nhân đạo làm sao không có trật tự? Trên tới cha mẹ, dưới tới anh em, lễ độ, trật tự, không lừa gạt người ta đó là trật tự. Nhưng mà chỉ thương và giúp đỡ khi người ta đó là trật tự. Cho nên đây đạo đạo trật tự của đạo đạo sinh tu mà.
Dạ.
Chứ không phải trật tự cho người đạo không. Trật tự là thể hiện tình người. Thì khi mà thể hiện tình người là có hy sinh giúp đỡ chứ không có lừa gạt.
Trật tự theo trong đạo thì phải có hành mới trật tự được.
Đó. Phải trong đạo thì phải có hành.
Dạ.
Cảm thấy nó thay đổi chỗ nào, còn tâm thân nó sang cái chỗ nào, là mình hành mình mới đạt được, nắm được cái gì đó. Qua đời mình có học rồi, học ở trường rồi, học của cha mẹ rồi, khi mình ra đời mình đâu có biết tập tự, không mà, từ xuống đây thì sống một tập tự của đạo, thì từ cái tập tự của đời tu nên nó trở về đạo, cho nên đời đạo sống tu trong tập tự, thì vừa trời với đạo ở địa ngục nha.
Cái thông thạo hành nó mới được cái mình sửa mình.
Ừ.
Cái tham sân si đó nó mới hết.
Ừ. Còn nếu ở đời mà mình hành trong trật tự thì tham sân si cũng hết. Tại mình lố thì tham sân si nó mới gia tăng.
Ừ.
Mình được cái phần mình muốn phần nữa thì mình được cái phần mình an phận nhẫn phần đó mình đừng có tham. Thì trật tự của đời cũng vẫn trong đời có đạo.
Dạ, ta kể tới là không thể nghĩ sao, còn tham được,
không, đâu,
không có thể nào mà dặn được cái chuyện tham của mình.
Cái chuyện tham đó, cho nên phải trật tự là nó không có tham. Trật tự là hạnh phúc, trật tự là cơ hội để về trời. Khi mà hiểu được trật tự là hạnh phúc, trật tự là cơ hội để về trời, ai tham làm gì?
Công đạo, nếu mà mình hành được, thì bây giờ mình thấy cái gì mình không có cần, cái gì mình không có tham, không có muốn, mất cũng được, còn cũng không sao. Còn cái sân như vậy, nếu mà mình thấy cái đó, mà mình có giận có hờn á, mình để ông đầu óc mình sẽ nó bực bội, mình sẽ không có vô ích, rồi mình bỏ cái suy đó. Con không biết có còn ngu không?
Dạ mê ai nữa vậy.
Thành ra cái con thấy cái chuyện đó đó thì nó phải hành nó mới sửa được.
Bây giờ bắt đầu
sửa mình,
bắt mê cái trật tự của con người, bắt mê sự siêu nhiên của thể xác, bắt mê sự cấu trúc từ đời đời bất diệt, bắt mê cái đó.
Anh
si về cái đó đi.
Dạ.
Nó hay
à, si mê.
Si mê
cái đó. Thì bây giờ đó
còn lúc nào cũng dễ hết.
Cắm tắm mình nó không còn cái gì nữa hết. Bây giờ con thấy tâm
không
ai nói gì con cũng
muốn. Vậy tốt
hơn. Muốn cái gì ai cho con cũng không muốn. Hầu đó con tham lắm. Ai cho là phải. Mà ở nhà có gì cũng lấy nè. Rồi bây giờ đó mình thấy nghĩa là không còn cái gì nữa mà. Mình chỉ biết về cái linh hồn thôi. Mình lo cái linh hồn của mình.
Bây giờ lấy điện, không lấy tiền. Cho nên lấy cái điện mà tiền mà đâu không cháy. Lấy cái đó. Còn tiền nó cháy lấy chi nữa. Chặt nhà rồi. Bị quả hoạn bây giờ. Mấy đô la mà không cháy nữa.
Thôi nghĩa là bây giờ con thấy là mỗi tháng là con không làm được cái con thấy. Nên là cái tiền là em đã biết của con là con làm được cái. Mà con thấy không phải là của con. Của ơn trên cho con, thành ra con xài đó, là thành nào nghĩa ơn trên cho con xài, con không phải chia sớt cho những người khác. Con không có xài mình không.
Cho nên cái đó chứng minh cái phước của cái phước tu bây giờ mới hưởng. Biết bao nhiêu người đâu có được hưởng hàng tháng đâu. Thấy không? Bây giờ tiếp tục tu để cho kỳ tới.
Không phải biết phải vậy là
trật
tự của con có
chứ. Tốt, trật tự đó. Không vui, không buồn mới là về trật tự. Trung dương đại đạo.
Vì vậy, khi mà muốn lập lại trật tự bên trong mình, cái vai trò của cái sự tưởng tượng như thế nào?
Không đặt vấn đề tưởng tượng. Nếu trật tự mà tưởng tượng là mất được. Trật tự là được hồn nhiên thanh tịnh trật tự. Chứ nói nữa ông trật nó có trật tự.
Thầy nói nãy về cái sự thanh nhẹ đó thì cái đó là kết quả của cái sự tập tự. Nhưng mà trước khi mình muốn lập lại trật tự thì mình phải thấy rõ cái sự mất trật tự như thế nào. Như vậy thầy nghĩ theo thầy cái sự bên trong của mình là như thế nào?
Mình thấy dồn lại mình mới thấy mất trật tự. Còn mình không chịu dồn lại mình thì mình nói trật tự ở chỗ nào? Dồn lại mình thì mình mới thấy mất trật tự. Và khi mình thấy mình mất trật tự, mình đứng yên lại, thanh tịnh. Thì tự nhiên nó sẽ bị trật tự. Cái vốn là thanh tịnh. Mà bỏ vốn hướng về động thì mất thanh tịnh. Muốn lập lại trật tự, mình nghe một cái gì mình để em mình bỏ vô trong cái gì nữa để cho nó lắm thôi đâu. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho nên như vậy là
thì thầy như con hiểu là nếu mình muốn trở về trật tự thì mình phải trở về sự thanh tịnh của mình thì đương nhiên cái trật tự nó sẽ được lặp lại,
bởi vì bỏ hết cái sự mê chấp của mình. Tôi thích cãi, không, bỏ đi. Tôi thích la, tôi bỏ đi. Tôi thích giận, tôi bỏ đi. Tôi thích hờn, tôi bỏ đi. Nó trở về trật tự với gì đâu. Bước vô trong căn nhà mà để chướng ngại vật nhiều quá thì cái nhà nó đâu có yên. Nhìn con người thì biết chướng ngại vật có bao nhiêu, sắp lộn xộn, làm sao thanh tịnh. Thế không? Bây giờ mình dẹp chướng ngại vật, cho nên mình phải mượn cái pháp để dẹp chướng ngại vật. Tại sao tôi có đủ hơi thích mà tôi thích chi, tôi thiệt xa, cái hơi thiệt nhiều, tôi làm cái gì? cái đó phải lập lại Phật tử hả?
Ừ. Bởi vì nó đi chung trong một đường duy nhất và khai thông. Xin đốc duy nhất là khai thông. Mà nếu nó còn lộn xộn này kia kia nọ, diễn tả trong óc, mình phải lấy cái đó, mình quét nó một ít vòng là nó phải trở về Phật tử thế nọ. Khi mình thấy, mình trở về không rồi thấy cái gì cũng không mà đâu có cái gì mà phải lo âu.
Ừ.
Phải lo âu là mất tật rồi. Thôi đi mình đang nắm cái kỹ thuật giải tỏa trở về với Phật rồi. Nhưng mà thôi đi hồi nãy muốn lên lấy nhiều thâm điện hơn. Mà nó đặt u ơ, nó đang nắm cái chìa khóa mà.
Thì thầy, thầy có nói về cái trở về sự thanh tịnh và khai thông nhâm đốc như vậy cũng tốt. Nhưng mà thầy có nói về cái bên trong mình có vạn linh và làm sao mình thấy được vạn linh đó.
Đó, mình có trật tự thì vạn linh phải thể hiện trước mắt mình. Mình chưa lập lại trật tự điều hòa trong các cơ cấu rút mắt của chỉ thiên địa thì nó chưa ra được. Cũng có bao nhiêu đó là mở ra. Bây giờ xe đạp răng với răng, kề răng, đạp nó cũng đi tới. Mà xe hơi răng với răng nó cũng kề tới. Quả chuyển lửa, tỏa lửa nó cũng bay lên trời. Thì mình cứ làm thét nó mở hết. Mở hết là nó phải trình diện. Vì cái tiểu thiên địa của mình nó tương đồng với vũ trụ, nó không phải là một nhóm, một chỗ. Cũng như muốn phá cái rừng này, phải nhiều ngày mới phá được. Thì cũng có như kỹ thuật đó, ông đâu có đem cái cưa với cái cuốc mà ông phá hết cái rừng. Cũng như đó hả? Bạn thấy không có nhỏ đâu. Cái năm nào Odin cũng có nhiều câu hỏi lắm. Odin mới nhìn nhận là trong cái tiểu thiên địa là nhiều chuyện lắm. Odin làm chủ, Odin phải lo hết. Lúc đó toàn dân sẽ được tự.
À, sao hả?
Thưa thầy, xin thầy giải thích rõ về tức hồi sinh là cái gì. Cảm ơn thầy.
Tức hồi sinh là cái phần hồn, nhưng mà phần hồn xuống, có người đi xuống địa ngục. Địa ngục không phải chỗ ác đâu. Chỗ con người phải ngừng sự thật của chính mình. Anh làm sai cái gì, anh hại người ta, và cái tâm anh xấu không có phát triển, anh phải nhìn nhận sự sai lầm của anh rồi anh ở đó học được thời gian bị hành khổ để tiến hóa, hồi sinh trở lại một con người đàng hoàng hơn xưa. Chứ địa ngục không phải chỗ là giết người không cứu, thật sự là cứu người. Cho nên vô vi có dịch những cuốn sách địa ngục như ký để con người thấy sự sai lầm của mình và ăn năn không làm sai, thì cái mức tiến của chúng ta sẽ được dồn dào, phần hồn sẽ được nhẹ hơn. Cho nên phần hồn phải bị hạt hỏi sau khi liền xác, không có gian dối được, không có dối trá được. Sự thật là sự thật, phải thực hành trong sự thật mới là đúng.
Không cần phải nhớ chuyện đời nữa. 81 năm biết bao nhiêu chuyện thị phi đã cấy trong óc. Bây giờ không sử dụng nữa. Cầu cho nó quên đi. Quên hết thế sự. Tiến về sự thanh cao, giải thoát. Chỉ nhớ sao được nguyện ý Nam Mô A Di Đà Phật. Tuổi này phải giữ cái nguyện ý đó. Đó là chìa khóa. Dù sống hay là thác cũng là một chìa khóa để thăng hoa, không bị lừa gạt nữa. Biết vậy thì nên giữ sáu chữ đó, không nên nhớ nhiều chuyện. Tất cả những băng giảng chỉ nghe thôi, để cho lục căn lục trần không có phá quấy và lo thực hành đúng pháp. Nhưng đã đủ và trì niệm là mọi gì là Phật thường xuyên cho đến hơi thở cuối cùng là được giải thoát.
Thầy có ngày lên đứng đây được, thầy bắt đầu từ cái ngày mà con khẽ là con hay những điều cứ khúc mắt mà con cãi hết, con với chồng con đi cho bằng được. Con mới đến đây là con nhờ thầy dạy con cổ mở nhiều lắm. Còn ở nhà đó thì tâm con lúc nào cũng có khúc con mắt, con có thằng con trai nó nóng lắm, nó nói cái gì đâu không.
Rồi thì bây giờ mình không nghe.
Rồi ở trên trong nhà rồi nó nói hoài mình cũng không có nhận được. Cứu con mình là mình nhận này, được một hai câu, rồi một phát miễn dạng. Nghe văn ông tán dạy mà tại sao mà còn thấy giận. Là tự mình trách mình. Rồi bữa khác nó cũng nói nữa là những khác cũng được rồi mà cũng phải nói ra một hai cái gì. Thì con trẻ con cũng dở ra đó.
Thì bắt đầu từ bữa nay tới đi, tôi nghe những lời tôi nói. Rồi cơ tạng khỏe, mặt mày mở, con cháu vui.
Kính thưa Thầy, hôm nay con đến đây, lên đây để cảm ơn Thầy. Trong một đêm con ở trong một tình trạng hoặc là khốn cùng bối rối và Thầy đã ban ơn cho con. Đó là một hồng ân lớn cho con.
Cho nên, người có tâm tu đã biết dọn mình, trở về với thanh sạch. Lúc nào trợ Phật cũng chiêu cô và ban ơn. Con đừng có lo, cố gắng làm hết chuyện tâm tâm của chính mình để giải quyết mọi chuyện. Phải vượt qua mọi sự thử thách mới thấy giá trị thanh tịnh của chính con và con sẽ nắm vững đi tận độ chúng sanh ở tương lai. Đang ở trong thời đại khoa học và tiến tới khoa học huyền bí và từ đó để đi thẳng lên. Ngày nay con làm cái nghề để khai thác tất cả những gì con người có, con cảm nhận sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Từ việc nhỏ đến việc lớn, không có sơ sẩy. Không có máy may nào sai, chỉ có đúng vừa, thì tương lai con chỉ bước vào điện giới, con cảm nhận và thực thi đúng vừa, không bao giờ sai nữa. Một ngày sinh hoạt của con là một ngày ôm lấy sự khủng hoảng của trần gian. Tất cả những người đến với con đều là những người khủng hoảng vì thần kinh bất ổn, chính nó đã tự hại rất nhiều. Ngày hôm nay con tu và ở trong ngành này, biết tu về vô vi và thực thi trong thanh tịnh để cứu độ chúng nó là một điều đại phước cho bệnh nhân của con. Trong trường hợp này, con mới thấy rõ xã hội điên cuồng vì ai, vì con người mất trật tự mà thôi. Ngày hôm nay con dấn thân hy sinh và đạo đức, con phải thập tâm hướng về thanh tịnh, tăng độ chúng sanh trong cái cơ này. Sự thiệt thòi của con càng lớn lao, con càng đã có cơ hội tăng độ chúng sanh.
Kính thưa Thầy, hiện giờ con rất lo cho cái nhà thương mà con đang làm việc, vì ông giám đốc nhà thương bây giờ có những ý tưởng rất kỳ cục và có thể tai hại cho đến nhà thương, và ông đó là rất là khó nói chuyện và con không biết con phải nên gặp ông thường xuyên để nói chuyện nhiều hơn hay không.
Sự đó là góp chung hữu ích và mình cứ thẳng thắn nói chuyện, việc làm. Con có tâm độ đời, con không sợ bất cứ một ai. Thẳng thắn nói chuyện. Việc được, việc không, nhưng mà mình thẳng thắn về tinh thần cứu độ. Luôn luôn sử dụng cái từ bi, cứu độ, trao đổi. Thì khi con nói, thanh điển sẽ xoay chuyển tâm thức của người đó. Tất cả những người không có tu, đâu có hiểu trượt thanh. Nhưng mà chỉ ôm cái trượt thép rồi nó trở nên độc tài. U ám không hiểu được đường lối sai chạy của mình. Là vậy. Những người thanh tịnh tu về vô vi luôn luôn nó hướng về tần số về điểm quang khai tâm mở trí. Nó đến với một người chưa bao giờ mở thì nó có thể thấy được điểm quang trong óc người đó. À, về mình tham thiền sẽ độ họ tiếp tục thay mở. Dù có gây gỗ nhưng không sao. Tâm của hành giả vô vi không có phá hoại, chỉ cứu thôi. Những gì thất lợi cho đại chúng, mình có quyền nói, đại diện tâm thức của Thượng Đế nói chuyện và không sợ. Họ thấy hậu quả.
Con thấy càng ngày như đó, con nặng quá rồi.
Đâu có phải nặng, gánh ông trời còn nặng. Ông trời đang gánh con mà con không thấy. À, con ăn mới ăn từ điện năng của vũ trụ, cây cỏ rau cỏ từ điện năng của vũ trụ nó hình thành cho nó ra chế là bán con được đâu. Mà là ông trời đang gánh con đó. Mà con mới gánh có mấy đứa con là con thấy con con động loạn, nhờ cái động loạn đó con mới có cơ hội thức tâm. Thấy khả năng của người tu chịu đựng vô cùng, nhịn nhục mới thăng qua. Mình làm người mẹ hiền, một người vợ hiền là chỉ biết nhịn nhục mà thôi. Thua lỗ để tiến hóa chứ không có lời để động và bóp khổ mình. Thua lỗ để tiến hóa, nhịn nhục để thăng hoa. Đó là những người hiểu được cái nguyên lý vô sanh, hiểu được tự vi là gì, hiểu được ánh sáng là gì. Mình là người mẹ, mỗi đứa con nó trong về mình, chồng con cũng trong về mình là ánh sáng của gia đình. Tại sao mình không thanh tịnh mà mình than thở là tụi nó đâu có phát triển được. Người ta ánh sáng mặt trời đâu có than thở, chiếu với tất cả mọi người, đâu có ghét ai mà đâu có bỏ ai. Con phải hiểu cái nguyên lý này thì con sống sắp, không có gì khó. Con đã sẵn có ghế rồi, có ngôi vị rồi, từ bi là mẹ rồi, hiền thế từ mẫu là tôi đã có sẵn vị trí rồi, tôi phát triển vị trí đó là tôi về trời chứ đâu có bị mà làm ma quỷ nữa. Rồi tôi còn chấp, tôi còn than khổ là tôi ở trong cái giới ma quỷ đó. Con chấp nhận, con tiến qua, bất cứ khổ cực gì cũng tiến qua. Con nhớ rồi, vợ chồng ăn một hộp, cắn một hộp muối làm hai là mới là tình vợ chồng rõ rệt. Ngày nay chúng ta kích động nhiều chừng nào thì chúng ta thấy sự cơ hàng, ai giúp đỡ, ai hỗ trợ cho nhau, có tình thương mới giải quyết được. Cho nên ngày nay con tu để biết cái lượng từ bi sẵn có của con mới thực hiện tình thương và đạo đức được.
Em nóng lần con gánh nặng thì con nhớ thầy là gánh nặng hơn con thì con bị
không có nghe. Nặng.
Yeah.
Không có nặng con chê đi. Nó cái gánh nó không có nặng. Ông trời gánh cái chịu chịu cái đó mà, tôi gánh cái chút mà. Không có nặng, tôi có cơ hội có những bài vở để cho tôi học để tiến thân cho tôi không có gánh nặng gì hết. Con cứ nghĩ như vậy là xong rồi. Ngày nay con còn vững vàng hơn ngày xưa, hồi con gái ấy, đâu có mỗi chuyện là mỗi sân si nhiều hơn bây giờ. Bây giờ thấy mình bớt rồi mình cũng biết cái thềm đạo. Nắm đó mà đi tới, không có loạn động nữa.
Dạ con cảm ơn thầy nhiều
dạ,
có... nhớ thầy nhiều lắm.
Ừ. Để bữa nào tôi sẽ làm trong rồi qua thăm được không?
Dạ. Rồi như các con muốn hỏi thầy sao con với anh Vinh biết chưa làm sao để tu càng ngày càng tốt?
Khi tu càng ngày càng tốt thì mọi người phải thức tâm, phải thấy rõ cái position của mình, cái vị trí của mình. À, mình tới đây để làm gì? À, tới đây để học hỏi và tiến qua thì mà mọi người phải chấp nhận chứ không có đòi hỏi. Đòi hỏi nhiều là lễ thuộc nhiều. Mà thấy rõ vị trí của mình học hỏi để tiến qua thì mình an vui, hai người mới đồng tiến được. Còn nếu mà nghĩ về tình đời cứ đòi hỏi a mua thế gian mà không biết a mua của ông trời là trật đường trời. Nó nguy hiểm mà thôi. Còn biết a mua của ông trời là phải tâm thân. Tâm ta nằm ở đâu, cái thân ta tại sao có, tâm thân điều hòa thì mới biết tha mua, chỗ đó.
Thì giờ con đã nghe đi học chỉ là mày, thì nghe của con là nha sĩ, chứ con đã làm...
À, con ráng học để tận tâm tận tình học, học nha sĩ là biết nguyên lý, cấu trúc của trời đất, tinh vi lắm, một sợi thần kinh ở trong cái miệng, quan trọng lắm chứ không phải chuyện tầm thường. À, trai một cái là người ta bị paralyze liền, học cho việc kỹ, mời về tu thiền này sẽ học rất tốt, không có sai.
Cảm ơn thầy nhiều, con xin chào thầy.
Nhắn con là Quý ở thiền viện thầy. Trong con đường tu con xin thầy chỉ dạy cho con thêm, cho con tiến trên đường tu con.
Chuyện từ nãy giờ con nghe đó rồi con sẽ nghe trở lại chúng nó thở băng rồi con nghe cái nguyên lý trong tim nên thấy cái gương của anh cách nhưng mà anh bị trong tim á cái chết nó hù anh mới niệm Phật không bây giờ anh nhớ cái trung tâm điển tâm là trung tâm bộ đầu đó là anh đã đạt tới cái chỗ đó rồi cố gắng Phật cách nào con cứ vậy con làm là tự nhiên nó giải bỏ và cái tánh sân si dập mất nhớ được điển tâm là không còn sân si nữa.
Dạ con có nhiều đó, xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con là đi giam ở thiền viện. Thì con nhớ thầy lắm ở đây.
thì để thầy la ba cái răng xong rồi thầy qua.
Sức khỏe thì tốt hả thầy?
Tốt. Tốt nãy giờ đâu nói nhiều chuyện lắm, rắc rối không mà. Có gì nữa?
Thì con đang muốn nói nhẹ thầy. Thầy ơi, thầy ơi, tụi con làm phiền thầy quá nhiều.
Không có gì, tụi con ráng học, ráng tu để cho người kế tiếp được tu, con hiểu không?
Yeah.
Và tu về trí ý, tu về thanh quan, tu về trí điển thì phần hồn mình nó sáng suốt và phần hồn mình ra nó thanh nhẹ, đúng trong cái nguyên năng của tự vi. Nhưng mà chuyện vật đi tìm không có lệ thua bất cứ hết, chính khả năng có, khả năng trong vũ trụ mình có, thai chuyển nó mới được tâm. Còn mình không chịu thay chuyện không, cảm chuyện gì nó kích động tới rồi mình chỉ ngó nghĩ trung tâm của đầu là mình cảm hóa, không có lo, không có lo, không có lo, bốn nguyên tử cũng không có lo, không có gì đáng lo hết.